Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa.
Thấm sâu tâm hồn, đời tuyệt vọng dần dần được tươi sáng, nhờ mạch nguồn hy vọng trao dâng, trong mong sao đêm khuya không còn. Âm u tối tâm sẽ vội tan vào một ngày sáng tươi huy hoàng. Lời thật siêu êm vào tâm linh làm tươi mới. Vào đường hẹp và nơi thanh thoát, rồi mạch nguồn hy vọng trao dâng, trong mong sao đêm khuya không còn nữa, trong mong sao giông tố xa lìa. Âm u tối tâm sẽ vội tan vào một ngày sáng tươi huy hoàng. Lời thật siêu êm vào tâm linh làm tươi mới hồn.
Xin đọc Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và ca ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Dày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn và từ gò Mít-sê-ra, tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là vầng đá tôi rằng: cớ sao Chúa quên tôi? Nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù hà hiếp tôi? Trong khi những cừu địch tôi hàng ngày hỏi rằng: Đức Chúa Trời người đâu? Thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi
Lạy Chúa thương yêu của chúng con, giờ này chúng con dâng những tiếng hát ca ngợi Chúa từ mặt đất này. Chúng con cầu xin Chúa nghe những lời hát này, cũng như những tiếng ca mừng, ngợi khen Chúa trong tâm hồn của chúng con. Chúng con đến với Chúa, chúng con cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, ban cho chúng con an bình, hy vọng nơi Chúa. Cho chúng con tiến lên trên con đường phục vụ Chúa, cũng như truyền giao danh Chúa cho biết bao nhiêu người chung quanh chưa biết đến Ngài. Chúng con thành kính cầu xin Chúa thăm viếng mỗi tâm hồn, mỗi người đang hướng về Chúa hôm nay dù ở bất cứ nơi nào. Có những người đang ngồi trong ngôi thánh đường để nghe lời Chúa, những người khác không được may mắn đang ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng từng người, ban cho chúng con được hướng về Chúa, đem dân tộc chúng con lại gần Chúa và cho nhiều người được biết đến danh Chúa Cứu Thế Giêsu hôm nay. Chúng con xin Chúa cũng giải cứu anh em chị em của chúng con là những người đang sống trong những cảnh khó khăn, bần hàn, bệnh tật, đau yếu hay trong những cảnh tù đầy. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi người. Chúa hàn gắn những vết thương, ban cho lòng bình an, ban cho sự hy vọng nơi Chúa và luôn luôn ca mừng, ngợi khen Chúa trong ngày thánh nhật của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Lời Chúa hôm nay được giao truyền trên khắp đất nước của chúng con. Xin Chúa ban cho những lời này gieo ra không vô ích, nhưng đem lại vô cùng kết quả. Có vô số người được biết đến Chúa, được nghe tin mừng và tin nhận Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Xưa con đi đường đắng cay trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt màu khắp nơi. Lòng còn say đắm, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi. Lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường chân quen lối, trăng đêm vui chơi rồi xót xa ê chề. Bàn chân rung máu, trông gai đi lạc vào bến mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất, đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Trên cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khổ gian nan trong đời, dâng bao nỗi chưa cay u hoài, từ nay vâng nghi Chúa mà thôi. Trên cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt năn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Trời yêu dấu, cuối xin cho con được thánh thơi trong lòng. Quỳ nơi chân Chúa, tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa, dắt đưa con xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa, suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Trời yêu dấu, nhớ xưa con đi đường đắng cay trong đời. Trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mờ khắp nơi. Lòng còn say đắm, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi. Lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường chân quen lối, trăng đêm vui chơi rồi xót xa ê chề. Bàn chân rướm máu, trông gai đi lạc vào bến mê. Vì lòng nhân ai, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất, đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khổ gian nan trong đời, dâng bao nỗi chưa cay u hoài. phải vâng nghi Chúa mà thôi. Xin con kính trao dâng lên Ngài, thương được mắt năn năn canh dài, thương thao thức trong đêm kêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, quy xin cho con được thánh thơi trong lòng, quỳ nơi chân Chúa, tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dắt đưa con xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Đề tài của bài học hôm nay là vật chất. Đọc lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu cách đây gần 2.000 năm. Người ta nhận thấy vẫn hợp với thời đại này. Vì con người có lẽ tiến bộ về nhiều mặt, nhưng nhu cầu vật chất cũng vẫn căn bản chỉ có vậy. Khi bàn về đề tài vật chất, Chúa Giêsu dùng các hình ảnh con mắt, thân thể, sáng và tối. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 22-23 ghi: Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt con sáng sủa thì cả thân thể sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt con xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Trong bài học này, Chúa bảo mắt là đèn của tâm, hồn và linh. Nếu ta để ý, mắt không phải là ánh sáng, mà chỉ là ngọn đèn. Một ngọn đèn tự nó không có năng lực tạo ra ánh sáng, cũng không thể làm gì để trừ bóng tối. Con mắt chỉ thấy được những gì đã tồn tại, hiện hữu, đã được tạo ra và truyền ánh sáng đó cho toàn thân. Chúa Giêsu đấng dạy những lời này mới là ánh sáng. Chúa tự xưng là ánh sáng của trần gian. Chúng ta cũng chỉ là những ngọn đèn được thắp sáng, phản chiếu ánh sáng mà thôi. Chúa Giêsu dạy, nếu mắt các con sáng sủa. Trong nguyên văn câu này là, nếu mắt các con đơn thuần. Chữ đơn thuần này có thể dịch là lành mạnh, nghĩa là nhìn thấy sự vật rõ ràng, chứ không có hai ba hình chồng lên nhau. Trong văn chương Do Thái, từ này được dùng để nói về một vật nào hoàn toàn để riêng ra, để dùng vào mục đích mà vật đó đã được tạo ra. Chúa Giêsu như nói rằng, ta là ánh sáng, tâm trí con là mắt hay là đèn. Nếu tâm trí của ta là tâm trí của Chúa Cứu Thế Giêsu, nghĩa là hoàn toàn trọn vẹn tập trung vào Chúa Giêsu, như người trong gánh xiếc bước đi trên sợi dây căng thẳng trên cao, lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ngang, nhìn ngửa để bị chóng mặt và ngã xuống, nhưng cứ thẳng một mực tiến đến hướng Chúa đã kêu gọi mình. Nếu chuyên chú vào Chúa như vậy, trọn đời mình, ta sẽ thấy ánh sáng, và ánh sáng ấy sẽ tràn ngập tâm, hồn và linh ta. Như thế toàn diện con người của ta sẽ được tương giao với Chúa và truyền ánh sáng của Chúa cho cả những người còn sống trong bóng tối, tức là chưa biết đến Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói thêm, nếu mắt con xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Nếu chữ đơn thuần chỉ về lành mạnh hay thánh thiện thì chữ xấu mang nghĩa tham muốn hay ganh tị. Chữ này dùng để nói về một người thèm muốn những gì mà người hàng xóm có. Người thường tủi thân vì không may mắn, không được như người khác. Điều này được diễn nghĩa rõ trong câu châm ngôn 28-22. Người nào có con mắt tham, vội ham kiếm của cải. Con mắt xấu là con mắt đã nhiễm bệnh, bác sĩ gọi là loạn thị. Nói theo kỹ thuật thì đây là một tật của mắt do những đường cong không đều trên những chỗ vỡ bề mặt của giác mạc và thủy tinh thể của mắt làm cho ánh sáng bị khuếch tán ra, tạo ra hình ảnh mờ, chung quanh có viền và hai hình chồng lên nhau. Y sĩ đại tài không gọi bệnh đó là loạn thị, nhưng gọi là tội. Đó là tập trung tầm nhìn vào lợi vật chất và vào chủ nghĩa vị vật chất. Một họa sĩ nổi danh nói rằng, nhìn sai tệ hại hơn là mù. Một người mắt mờ quá không thể phân biệt được con đường với bờ mương, thì có thể tưởng mương là đường, đường là mương. Nhưng nếu anh ta tưởng là đường mà hóa ra mương, và mương hóa ra đường, thì anh ta sẽ đi ra làm sao? Một người sống trong cái mương mà vẫn bảo là mình đi trên đường, chính là người loạn thị. Chúa Giêsu kết luận rằng, nếu sự sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường bao. Sự tối tăm sẽ kinh khủng biết bao nếu xưa nay ta vẫn gọi nó là ánh sáng. Ta hãy xem cách mà những người loạn thị đã đối xử với Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào cuộc đời này, hãy nhìn vào hội thánh với đôi mắt đơn thuần, hãy bỏ cái nhìn méo mó sự vật hướng về vật chất. Ta sẽ thấy một hội thánh đầy tình thương, thu hút thế giới vô đạo hơn. Nhiều người sẽ chịu bước lên đường về thiên quốc hơn là cứ cảm thấy mình đang đi trên đường, nhưng thực ra đang bước trong mương nhơ bẩn, không đưa đến đâu cả. Chúng ta cũng cần nhớ rằng Chúa Giêsu không chống lại việc có nhiều của cải. Chúa chỉ chống lại lối sống tập trung vào của cải và không còn thấy gì khác hơn nữa. Sau khi đã nói cho môn đệ biết nguy hại của một con mắt không lành mạnh hay là tật loạn thị tâm linh, Chúa bảo, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Chứ làm tôi ở đây có nghĩa là làm nô lệ, nghĩa là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của một ông chủ. Không có nô lệ nào lại có hai ông chủ. Điều này rất có ý nghĩa đối với môn đệ của Chúa trong thời ấy, vì nô lệ khi ấy như một món hàng chứ không phải là một người. Một kẻ nô lệ không có quyền gì cả. Một người nô lệ không thể làm việc cho chủ ban ngày, rồi đến tối nói rằng, tối nay tôi đi đến đền thờ hay là về nhà với gia đình. Người nô lệ không có giờ nào dành riêng cho mình cả. Cả buổi tối cũng thuộc về người chủ. Khi nào người ấy làm điều gì đó cho riêng mình được, thì đó là đặc ân của chủ cho mà thôi. Đối với việc tôn thờ Chúa cũng vậy. Tôn thờ Chúa chỉ có một mình Chúa làm chủ mà thôi, không thể có ai khác thêm vào đó được. Nếu ta tôn thờ Chúa thì phải ghét các thần tượng giả trá khác. Chúa Giêsu nói thêm, người không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi ma môn nữa. Ma môn đây là của cải vật chất. Ta cần nhớ rằng theo điều răn dạy của Chúa, ta chỉ thờ một chân thần, không có ai khác đáng tôn thờ nữa. Chúa Giêsu không phải là một chủ nô độc ác bắt người theo Chúa phải phục dịch khổ sở. Chúa dường như bảo người theo Chúa rằng, hãy để ta làm chủ con, như thế ta có thể dắt con, hướng dẫn con. Hãy để ta quyết định nơi nào và cách nào con sẽ sử dụng điều ta ban cho con. Nếu con không dành trọn thời giờ cho ta không thể nào nói gì với con được. ta không thể đưa con vào một tương giao thật. Con không thể nào làm tôi hai chủ. Con chỉ có thể tôn thờ một mình ta mà thôi. Câu hỏi đặt ra là, ngày nay chúng ta áp dụng lời dạy đó ra thế nào? Xin đặt ra các câu hỏi sau đây, mời bạn nghe kỹ và tự trả lời. Khi bạn trả lời là bạn đã áp dụng lời dạy của Chúa cho riêng mình. Câu hỏi thứ nhất, có bao nhiêu tình bạn của tôi đặt căn bản trên kinh tế, nghĩa là cùng sống sung túc như tôi? Tôi có những người bạn nghèo hay thật giàu không? Có lẽ không mấy người nghèo quá, đa số cũng như tôi và vài người giàu hơn. Những người là bạn của tôi có phải vì họ giàu không? Nếu họ mất hết tài sản, trở thành tay trắng, thì họ còn có là bạn tôi nữa không? Câu hỏi thứ hai, nếu tôi liệt kê ra tất cả những nan đề trong gia đình tôi trong khoảng 5 năm qua, nghĩa là các cuộc cãi cọ, hiểu lầm và tương tự như thế, thì bao nhiêu vụ là về vấn đề tài chính, về đồ vật, về vật chất? Câu hỏi thứ ba, có bao nhiêu nhà thờ hay nhóm tôn giáo mà tôi biết đã bị chia rẽ, tan vỡ về vấn đề tài chính vì cách tiêu tiền bạc hay là cách quyên góp tiền? Câu hỏi thứ tư, bao nhiêu thì giờ tôi đã bỏ ra để suy nghĩ tính toán về tiền bạc, của cải? Nào là mua hay bán vì mục đích sinh lợi hay là để khoe khoang? Có bao nhiêu nan đề về tài chính bận tâm tôi, làm tôi không ngủ được? Bạn thân mến, hãy nghe tiếng con chim nhỏ đang hót ngoài kia. Nó hồn nhiên sống không lo thức ăn từ đâu đến hay là mua bán những gì, hoặc là nợ nần trong đời. Bạn có muốn được như nó không? Chúa Giêsu dạy ta phải biết quản trị thời giờ, tiền bạc, như Chúa mong mỗi chúng ta biết kính yêu Chúa hết lòng, tôn thờ Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Bạn có thể đặt thêm nhiều câu hỏi khác để áp dụng bài học hôm nay, sau khi bạn cùng tôi nhắc lại hai câu Kinh Thánh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 22 và 23. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con sáng sủa, thì cả thân thể con sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt con xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.